Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Đức và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mali xin được trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mali xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam. Chào tái ngộ ông Hồng Phúc và chào... Kính chào cô Mary, người điều hành chương trình.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc, tôi được trân trọng kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý vị khán giả. Xin kính chào tái ngộ luật sư Đinh Thạch Bích và cô Mary, người điều hành chương trình đêm nay.
Vâng, xin được kính chào hai vị và thưa hai vị cũng như quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 5, do đó 31 tháng 5. Nhằm ngày thứ năm trong tuần, và như thường lệ chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị qua sự tham luận của luật sư Đinh Thạch Bích. Chương trình này đến với quý vị từ 8 giờ tối cho tới 9 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, kính thưa hai vị. Ở trong nước hiện nay đang có cuộc tranh cãi về một câu hỏi do luật sư Hà Huy Sơn, một luật sư đã nhiều lần nhận bào chữa cho những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam, đã có một câu hỏi gây tranh cãi trên Facebook của ông, đó là chủ nghĩa xã hội Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ và đang bành trướng thế lực trên toàn thế giới. Vậy tại sao Việt Nam không thể xây dựng xã hội chủ nghĩa giống Trung Quốc và trở nên hùng mạnh như Trung Quốc? Thì thưa quý vị, cùng lúc đó luật sư Hà Huy Sơn cũng yêu cầu những người đấu tranh dân chủ cần phải trả lời nghiêm túc câu hỏi này. Trước hết, Mali xin mời ông Hồng Phúc lược thuật một vài điểm về tin này trước khi Mali mời luật sư lên tiếng. Xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa luật sư và cô Mai Lê, đây là một vấn đề cũng hết sức tế nhị, mới đọc qua thì nghe có vẻ hữu lý, nhưng ở trong đó nó có nhiều cái khúc mắc mà chúng ta cần phải mổ xẻ mới có thể tìm thấy cái chân lý được. Dạ, cái thứ nhất, cái cách đặt câu hỏi này đó, thì nó có nhiều cách để mà đặt. Đặt cái thứ nhất, cái cách đặt vấn đề đầu tiên là chúng ta chủ trương để xây dựng một cái quốc gia giàu mạnh. Còn cái cách này thứ hai đó là nó xây dựng một cái quốc gia có công bằng xã hội, có công lý, hòa bình và có bình đẳng cho mọi người dân. Chúng tôi xin được trích một vài đoạn cái bài góp ý phản biện ở trong Facebook dựa trên cái bài phản biện của ông Nguyễn Trung. Dạ. Thì đầu tiên đó thì ông phát biểu rằng là xuất phát cái điểm câu hỏi này đã gây tranh cãi của luật sư Hà Huy Sơn đó, hoàn toàn khác với cái điểm phát xuất việc tham gia vào cái phong trào dân chủ, phong trào xã hội dân sự đó là bảo vệ môi trường hay là cái việc đấu tranh cho những nạn nhân bị là oan sai, bị cướp đất. Là bởi vì sao? Thưa quý vị, trong anh em dân chủ trong nước họ cũng đấu tranh cho một cái nền dân chủ của đất nước mà nó đem lại cái công bằng, hòa bình, bác ái cho tất cả mọi người. Nó khác với lại cái việc đem lại cho quốc gia chỉ vỏn vẹn ở trong cái vấn đề giàu và mạnh mà thôi. Thì đấy là một trong những cái lối đặt ra để cho người ta đợi ý. Thì người ta nói rằng muốn bảo đảm cho một cái xã hội có dân chủ thật sự thì trong tất cả mọi cái chế độ chính trị đã từng xuất hiện trên cái quả đất này rồi, thì chỉ có thể chế dân chủ và tòa án độc lập, báo chí tự do và bầu cử công bằng thì mới có chế độ khả dĩ, nhất là để bảo vệ cho công lý một cách vững chắc và lâu dài. Ngược lại, cái câu hỏi đặt ra là Trung Quốc ngày hôm nay họ có thể phát triển trở nên giàu mạnh thì tại sao Việt Nam lại không đi theo được bước chân đó? Thưa quý vị, cái câu trả lời rất đơn giản là chế độ cộng sản Trung Quốc đó, nó có thể thành công trong nhất thời nhưng cũng có thể bị sụp đổ ở trong ngày mai. Chế độ cộng sản Trung Quốc có thể đã rất thành công trong cái việc phát triển về kinh tế, nhưng cái việc mà họ phải thiết lập một cái hệ thống gọi là camera đó, là trong các cái trang bị cái trí thông minh nhân tạo gồm có hàng triệu hay là thậm chí hàng trăm triệu ở trên toàn quốc để kiểm soát người dân của Trung Quốc, thì đủ biết rằng người ta thấy rằng cái chế độ đó vẫn có thể bị lật đổ, và bị lật đổ bởi ai? Là bởi cái sức mạnh của nhân dân. Sức mạnh của nhân dân là ở đâu mà ra? Là tự do, một cái chế độ dân chủ thật sự, chứ không phải là một cái thứ dân chủ có kiểm soát ở đằng sau lưng. Thế đấy là những cái điều mà chúng tôi trích ra từ Facebook của ông ở Nguyễn Trung. Bây giờ thì xin được kính mời luật sư cho phát ý kiến, và xin mời cô luật sư Mai Ly.
Dạ vâng, xin mời luật sư. Thưa luật sư nghĩ sao về vấn đề này ạ?
Vâng, tôi đã theo dõi cái tài liệu này rồi. Không phải là cho một mình ông luật sư Hào Huy Sơn, lại có một ông nữa, ông Huỳnh Thế Du, mà cái anh Hào Huy Sơn này, anh đặt câu hỏi rằng tại sao mà tàu nó, sao chủ nghĩa như thế nó phát triển mạnh, mà Việt Nam không thể xây dựng giống như Trung Quốc. Thật ra là anh Việt Cộng là anh sao chép một cách nhòe nhòe cái chủ nghĩa xã hội của anh Tàu. Mà khi anh Hào Huy Sơn này đặt câu hỏi này cho những người tranh đấu dân chủ ở Việt Nam, là anh có tính cách khiêu khích. Thực ra là cả anh Hào Huy Sơn này là anh Huỳnh Thế Du, anh ở trong nước, anh chỉ biết là chủ nghĩa xã hội Trung Quốc. Anh không biết rằng thì ở trên cái thế giới này nó có bao nhiêu thứ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải chỉ có xã hội chủ nghĩa Trung Quốc mà thôi. Riêng về phe Cộng sản, thì khi mà tuyên ngôn Cộng sản của các Marx ra đời năm 1848, rồi kêu gọi rằng vô sản toàn thế giới hãy liên hiệp lại, thì là đó là một cái chủ nghĩa xã hội đầu tiên, và kêu gọi liên hiệp lại để mà cướp chính quyền bằng lá phiếu. Đến đệ nhị quốc tế cũng lại là một cái thứ xã hội chủ nghĩa mà cướp lấy chính quyền bằng lá phiếu. Chỉ đến khi mà đệ tam quốc tế do Lenin khởi ra thì hô hào là cướp chính quyền. Thì ba cái thứ xã hội chủ nghĩa đó nó đã khác nhau rồi. Và đến ông đệ tứ quốc tế là ông Trotsky cũng lại chủ trương một cái xã hội chủ nghĩa khác. Và bây giờ nước Mỹ cũng có chủ nghĩa xã hội, ở khắp thế giới có chủ nghĩa. Thành ra là cái anh Hà Huy Sơn này đặt câu hỏi cho các nhà dân tranh đấu dân chủ ở Việt Nam là anh không biết gì về chủ nghĩa xã hội cả. Anh lại tại sao lại phải giống Trung Quốc mới được. Tôi đề nghị là mấy cái anh này, anh Huỳnh Thế Du, là anh Huỳnh Thế Du thì anh trả lời cái anh Hào Huy Sơn. Anh nói rằng bên Tàu là nó chủ trương độc tài sáng suốt, là từ cái thời chủ nghĩa xã hội, từ cái thời phong kiến các vua chúa thì độc tài, mà độc tài sáng suốt các bậc minh quân. Mà anh Huỳnh Thế Du anh nói rằng chỉ là phải có cái sự thông thái là tập thể. Nhưng mà anh Hà Huy Sơn anh đặt câu hỏi cho những người tranh đấu dân chủ cho Việt Nam, thì anh đặt câu hỏi cho anh ấy thì đúng hơn là vì anh không hiểu là ở trên cái thế giới này, kể cả trong cái phe cộng sản xã hội chủ nghĩa ở bên Nga, bên Liên Xô nó khác, xã hội chủ nghĩa ở bên Tàu nó khác. Và tôi đề nghị rằng thì là nếu mà anh Hà Huy Sơn với anh Huỳnh Thế Du, kể cả anh Nguyễn Trung, anh ấy đi giải đáp, anh nói thì là sự dân chủ thời đại, về khai dân trí, nhắc đến thân Bội Châu, Phan Chu Trinh rồi kia. Tôi đề nghị cả ba anh nên đọc các tác giả Mỹ. Nếu tôi không nhớ không lầm, thì anh Karl Popper trong cái quyển Open Society and Its Enemy và anh Fukuyama, anh nói về chủ nghĩa tư bản nó xã hội hóa trong cái quyển gọi là The End of History and the Last Man. Và ít nhất là có 5 tác giả nữa mà tôi đã đọc qua về cái chủ nghĩa xã hội. Và kể cả cái xã hội đệ nhất tư bản như nước Mỹ, người ta đã xã hội hóa cái chế độ tư bản của người ta rồi. Xã hội hóa bằng cái gì? Tức là chia đều, tạo ra sự công bằng, chia đều cả lợi nhuận lẫn những sự rủi ro. Cụ thể là như ở bên Mỹ này, tại sao người ta phải có bảo hiểm y tế? Là vì sức khỏe, có anh thì khỏe, khỏe mạnh, có anh thế, nhưng mà đóng bảo hiểm như nhau. Và khi mà một anh bị bệnh thì lấy cái tiền của những anh mà không bị bệnh ấy, chia cho cái anh bị bệnh. Như bảo hiểm xe hơi cũng vậy. Đụng xe thì anh nào cũng đụng xe, nhưng mà các anh nào xe bao nhiêu thì phải đóng bảo hiểm bao nhiêu. Và chế độ bảo hiểm là một, chế độ thuế má là hai. Đặt ra cái thuế lợi tức, mà thuế lũy tiến là để anh nhà giàu thì đóng thuế nhiều hơn, để dùng cái tiền đóng thuế của anh nhà giàu mà cưu mang cho những nhà nghèo. Đấy là cả thế giới người ta đã xã hội hóa rồi. Đấy, bây giờ anh Hà Huy Sơn anh bảo là tại sao mà sống nó giống rồi nhưng mà chứ nó chưa giống, nhưng mà tại vì cái chủ nghĩa xã hội của nó là một cái chủ nghĩa xã hội lỗi thời rồi, cái chủ nghĩa xã hội rừng rú chứ không phải là cái xã hội chủ nghĩa xã hội văn minh tân tiến của thế giới ngày hôm nay. Vâng, thì ông Hoàng Phúc có bổ túc cái gì không ạ?
Dạ, thưa luật sư, thì chúng tôi không có gì để bổ túc về vấn đề lý thuyết nó cao siêu hơn phải trong một luật sư. Nhưng mà có một điều mà đơn giản nhất với cái tầm hiểu biết của chúng tôi là chúng tôi chưa thấy cái nước nào mà theo xã hội chủ nghĩa giàu mạnh khá cả. Tôi nhìn chúng các anh nào anh ấy là mặt dẹp hết, là anh nhìn tứ phía là rút cục, còn lại vài ba anh cộng sản cố bám lấy cái chủ nghĩa để giữ lấy cái ghế ngồi, lấy cái quyền lực đó. Thì họ cứ cho rằng là chủ nghĩa xã hội còn có những cái ưu việt là công bằng xã hội, làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu được kia, toàn là những danh từ giống tích. Con người ở xã hội cứ nói là tư bản chứ chúng thấy có được sống đầy đủ, có miếng ăn, có đồ dùng, hơn là cứng anh ở cộng sản quá là nghèo đói. Và trong khi cái cấp lãnh đạo thì lại dư thừa quá sung sướng, rất nhiều bất công từ luật sư. Thì đấy là những cái hiểu biết nông cạn của chúng tôi chỉ trong cái giới hạn đó từ luật sư. Xin được trở lại với cô Mai Lý.
Vâng, tôi xin bổ túc thêm, tại vì ông Hồng Phúc nói đến cái khẩu hiệu mà làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu của các Marx, thì tôi đã cho rằng cái phương trình đó là một phương trình vô nghĩa, là vì cái nhu cầu của người ta là vô giới hạn, còn cái sự đóng góp bằng năng lực lao động của người ta là mình có giới hạn. Đặt một cái có giới hạn vào một cái vô hạn là một cái phương trình vô nghĩa. Và hơn thế nữa là các Marx chủ trương rằng sau khi mà cách mạng thành công thì chính phủ phải tự giải tán. Thành ra là mà cộng sản nó thành công rồi, nó đã cướp được chính quyền rồi, nó xây dựng sau chủ nghĩa của nó rồi, thì đến bao giờ thì chính quyền mới giải tán? Thì trong nội bộ anh Nguyễn Phú Trọng anh đã giáo thì là cái thời kỳ quá độ đi vào kinh tế thị trường này, Lenin không nói là cái thời kỳ nó bao nhiêu lâu và đến bao giờ thì chủ nghĩa xã hội đích đến, thì anh nói là ông Lenin cũng không nói, mà không có sư tổ cái cộng sản nào nói cả, thì anh bảo là có khi đến cả trăm năm nữa. Chính các anh ấy bây giờ về phương diện lý luận các anh đang khủng hoảng, mà mấy anh này ở trong nước anh lại đặt vấn đề cái câu hỏi này cho các nhà dân tư tưởng Việt Nam thì tôi lấy làm tức cười.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, trong những tháng gần đây thì dư luận trong nước đồn đoán là ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước đang là điểm nhắm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ cho vào lò đốt thành tro để ông Trọng sẽ kiêm nhiệm luôn chức vụ chủ tịch nước. Tuy nhiên, lời đồn đoán không thành sự thật. Mới ngày hôm qua, tức ngày 30 tháng 5, ông Trần Đại Quang và phu nhân đã có chuyến viếng thăm chính thức Nhật Bản và đã được Nhật Hoàng và Hoàng hậu đón tiếp khi họ đến dự quốc yến tại Hoàng cung ở Tokyo. Thưa hai ông, phải chăng nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã có dàn xếp thay đổi êm thắm rồi phải chăng? Không biết là ông Hồng Phúc nhận được những chi tiết gì, xin ông vui lòng tường thuật về vụ này thưa ông.
Dạ, vâng, xin cảm ơn cô. Dạ, trước hết là tôi làm cho bọn trụi tường rồi. Thì như cô vừa mới nói đó là ngày hôm qua đó thì là ông Trần Đại Quang và phu nhân là Nguyễn Thị Hiền đã được Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu là Michiko đón tiếp khi họ đến dự quốc tiến tại Hoàng cung Tokyo ngày hôm qua, tức là ngày 30 tháng 5. Dạ. Thế thì cái buổi cái nhà lãnh đạo Việt Nam đang có mặt ở Nhật Bản bây giờ đó là một chuyến viếng thăm chính thức trong 5 ngày. Và sau cái lễ chính thức này đó thì ông Quang sẽ có cuộc họp với đại thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và sau đó sẽ dự lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao của hai nước. Thế cái sự xuất hiện của ông Trần Đại Quang thì quả thật nó đã đánh tan đi cái dư luận đồn đoán là ông sắp bị ông Nguyễn Phú Trọng cho vào lò đốt cho ra cho. Thì quả thật là có vẻ như là phục hồi lại cho ông Trần Đại Quang. Nhưng mà thật sự ở đằng sau như thế nào chúng ta chưa biết rõ. Ngoài ra những cái dịp này đấy, thì chúng ta cũng phải thấy rằng nước Nhật đã dành rất nhiều ưu tiên cho Việt Nam. Sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Và Nhật Bản là cái nguồn viện trợ mà phát triển chính thức của gọi là ODA đó. Là cái chữ ODA là cái chữ nó viết tắt của là Official Development Assistance lớn nhất của Việt Nam. Và cũng là một cái nhu cầu đầu tư của nước ngoài lớn thứ hai, đối tác du lịch lớn thứ ba. Và đối tác thương mại là lớn thứ tư, đó là Nhật đối với Việt Nam. Đến cuối cái tam quan Nhật đầu của năm 2018 năm nay đó, thì Nhật Bản đã có hơn 3.600 dự án đầu tư tại Việt Nam, so với cái số vốn đăng ký là vượt mức lên tới 450 tỷ đô la. Đó là một cái số thương vụ rất lớn lao mà Việt Nam được hưởng do nước Nhật. Dạ. Cái kim ngạch thương mại của hai chiều là hơn 8 tỷ 7 đô la trong cái tam quan Nhật đầu năm và một cái con số gia tăng với cái tỷ lệ là 15,7% so với những năm trước. Cái câu hỏi được đặt ra tại sao nước Nhật lại đầu tư lớn lao như vậy vào Việt Nam, vì lý do gì? Dĩ nhiên là vấn đề lợi nhuận, dĩ nhiên là một cái quốc gia hậu chiến thì cần nhiều sự phát triển để mà giúp để mà vùng lên, thì nước Nhật cũng đã lợi dụng cái cơ hội này làm cái bổn phận. Mình nói cái gì hơi nặng nề như kiểu như là thực tế mới, như ông chủ trà già cho vay lãi, đưa tiền cho vay thì dĩ nhiên là có lời trở lại. Tuy nhiên, Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư hào phóng nhất đối với Việt Nam. Họ tính phân lời thấp, dành mọi dễ dàng, đôi khi không phạt vạ nếu có trả chậm trễ này kia. Thế nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa đó, thì người ta cho rằng, người ta lấy cái bài học của bên Trung Hoa ngày xưa ra, với lại Bắc Hàn đó, à Nam Hàn đó, để mà so sánh thì người ta cho rằng ngày trước đây Nhật đã phạm một cái tội ác khá lớn đối với dân tộc Việt Nam, đó là cái nạn đói năm 1945 năm Ất Dậu, mà nguyên nhân thì người ta cứ cho rằng đó là vì người Nhật đã gây ra cái nạn đói khủng khiếp đối với miền Bắc của miền Nam Việt Nam. Ngày hôm nay họ đã làm tất cả mọi cách để mà bưng bít, để mà gây cảm tình và để tránh cho những cái nước nạn nhân nó trở nên thù nghịch hay là được khơi lại cái thời kỳ Nhật phát xít để mà làm hại đến thanh danh của nước Nhật ngày hôm nay. Thì đấy là những cái lời dư luận bàn tán, mà cụ thể là bên Nam Hàn mới đây có cái vấn đề mà giải sầu, tức là những người phụ nữ mà người Nhật thật tuyển để mà làm giải quyết vấn đề phụ nữ với vấn đề tình dục cho binh lính của nước Nhật xa nhà đó, thì nghĩa là Đại Hàn làm đòi hỏi rất nhiều thứ họ đều chiều chuộng. Nhưng mà lâu lâu họ lại nổi lên đòi lần nữa. Bên Trung Hoa thì cũng như vậy. Dạ vâng, tôi xin được trả lại với cô Mai Linh.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái vấn đề mà anh Nguyễn Phú Trọng anh ấy đốt lò, rồi anh lò đã nóng lên rồi, củ chơi của ấy được các giới bình luận rằng thì là anh này anh ấy đang đấu tranh nội bộ để anh ấy là lo cho cái địa vị của anh ấy. Nhưng mà tôi đã phân tích cái tình trạng đấu đá nội bộ của anh. Tuy rằng anh Việt Trọng bây giờ là anh ngân sách thì phá sản rồi, chi nhiều hơn thu, bây giờ không có tiền và đầu tư nước ngoài bỏ chạy hết rồi. Anh Việt Trọng được hưởng cái đầu tư nước ngoài từ 15 năm nay, là khi mà thế giới xây trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với anh Tàu. Thì đầu tư của ngoại quốc bỏ chạy, bỏ bên Tàu chạy sang Việt Nam, anh Nhật cũng đã sang Việt Nam, các nước khác đã từ Việt Nam rồi. Nhưng mà anh ăn cái tiền đầu tư đó, và bây giờ anh nợ đìa ra rồi, người ta không có, như là ông Hồng Phúc vừa nói cái ODA đó là anh Nhật, anh chi cho anh Việt Cộng rất nhiều. Mà bây giờ anh ODA là có cái khoản mà cho vay mà không cần phải trả, coi như là chí có hồn, là có những cái vay trả, và anh Việt Cộng bây giờ anh nợ đìa ra, và tiền nội cái tiền trả tiền lời không, anh không có tiền để trả tiền lời nữa, và anh đảo nợ, anh đi vay nợ mới để anh trả nợ cũ, cái đó nó gọi là đảo nợ. Và tôi không vay, là khi mà anh Nguyễn Phú Trọng anh đấu tranh nội bộ như thế, anh nói là thì đánh chuột nhưng mà không vỡ bình, cái câu đó có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng nó vì đấu tranh quyền lợi, nhóm lợi ích này nó lại kia, nó giành giật nhau, nó đấu đá nhau, nhưng mà đấu đá đến cái mức mà có thể vỡ đảng, vỡ chế độ thì nó sẽ ngừng lại. Và cái trò đấu đá này tôi đã phân tích rằng thì không phải là phe thân Tàu, phe thân Mỹ, phe thân Nga gì cả, mà nó chia nhau ra. Anh Nguyễn Phú Trọng có nhiệm vụ đi lại Tàu, anh Nguyễn Xuân Phúc có nhiệm vụ đi lại Mỹ, và anh Trần Đại Quang thì có nhiệm vụ đi lại Nhật, lại Nga, lại Âu Châu đó. Và tùy theo là vào cái tình hình nào thì diễn tuồng gì thì nó sẽ cho kết tính lên. Và bây giờ là anh Nguyễn Phú Trọng bị cái vụ mà bắt cóc chị Xuân Thanh ở bên Đức làm cụt hết cái lỗ thông hơi về kinh tế tài chính về bên Âu Châu. Và bên Mỹ thì ông Donald Trump ông không chơi TPP nữa, và bên Úc thì đang bị tố cáo là anh, các anh cộng sản là xâm nhập vào nước Úc, làm đảo loạn nước Úc như nào, thành như là cả thế giới bây giờ anh cô lập rồi, bây giờ chỉ còn có nước Nhật. Anh, vì thế cho nên là anh Trần Đại Quang đã bị ém đi, Nhật nói là giếng bệnh giếng bệnh ở bên Nhật, mà nói ở bên Nhật mà bộ Nhật người ta không biết là anh không có mặt đó. Và bây giờ thì bây giờ chỉ còn có một lỗ thông hơi cuối cùng là anh Nhật. Và anh Nhật anh có nhu cầu là nâng đỡ anh Việt Cộng, là bởi vì anh cũng đang trong cái vấn đề mà đấu tranh cô lập anh Tàu, và anh Bắc Triều Tiên nữa, mà kể cả anh Nam Triều Tiên nữa. Cho nên cái này là một cái bí mật mà tôi không biết là tôi đánh giá có đúng hay không, là nước Nhật vì cái công nghệ 4 chấm lên kích thước cao đó, nó cần cái tài nguyên gọi là đất hiếm. Và trên cái thế giới này, đất hiếm của Việt Nam đứng hàng thứ 8 trên thế giới. Và bây giờ anh Nhật đang nhắm cái đất hiếm trước kia là thằng Tàu là nó độc quyền với đất hiếm, nó giữ cái đất hiếm của nó bán cho 98% đất hiếm. Và bây giờ người ta bỏ Tàu đi để kiếm những chỗ nào có đất hiếm. Là anh Nhật thì bây giờ, nhưng mà đồng thời là anh Nhật anh cũng tiếp anh Trần Đại Quang là để mở cái con đường đó. Nhưng mà mở cái con đường đó thì với điều kiện là anh phải như thế nào, đấy là cái điều ấy. Và tôi xin báo tin rằng từ cái kịch bản mà tôi nắm vững là các anh ấy, là tùy theo tình hình, anh ấy nắm bắt tình hình bây giờ, trong nội bộ các anh ấy thảo luận với anh mà úi giời, tình hình bây giờ khó khăn quá, bây giờ mà phe các nước sau chủ nghĩa anh em của chúng ta không có một phương án mẫu nào cả, thì phải tùy theo tình hình mà nắm bắt tình hình nào thì chúng ta sẽ có chính sách nào. Và bây giờ anh nắm bắt tình hình rất là khó khăn, là vì cái đầu cộng sản của anh làm sao anh nắm bắt cái tình hình của cái xã hội không cộng sản. Và bây giờ anh cứ chia nhau ra đi. Và bây giờ là tôi có một cái thông tin nữa, là từ ngày 24 tháng 5 anh Nguyễn Phú Trọng tự nhiên biệt tích. Tôi có vào các website của Trần Đại Quang là một, của Nguyễn Phú Trọng là hai, của Nguyễn Tấn Dũng là ba. Và tôi thấy rằng thì cả mấy cái website đó, kể cả website của Tạp chí Cộng sản, kể cả website của Báo Nhân dân, không có một website nào nói về là anh Nguyễn Phú Trọng đang làm gì và đang ở đâu. Chúng ta để ý cái thông tin đó. Và anh em ở trong nước, người ta báo cho tôi cái tin đó, thì tôi không tin. Tôi kiểm chứng, tôi vào các cái website của Cộng sản, thì tôi thấy quả nhiên anh Nguyễn Phú Trọng vắng mặt. Và khi Nguyễn Phú Trọng vắng mặt, thì nó phải đưa kẹp kép khác ra, tôi đè cao kép Trần Đại Quang lên. Và đấy là cái trò hề đấu tranh nội bộ của Việt Cộng. Nó ly kỳ như thế, tôi theo dõi một cách rất là thú vị. Thật ra là cái câu hỏi là phải chăng nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có dần dần thay đổi êm ấm như sao? Lúc nào mà nó đánh chuột, mà nó vỡ vỡ bình thì nó sẽ ôm lấy nhau. À, tôi lại nhắc lại là anh Nguyễn Tấn Dũng đã xuất hiện rồi, đi sinh hoạt với các đơn vị bộ đội. Anh Nguyễn Tấn Dũng, trong khi anh Nguyễn Phú Trọng vắng mặt, thì anh Nguyễn Tấn Dũng lại xuất hiện. Đó, anh nhớ là nội bộ của nó là nó sợ vỡ bình cho nên phải nó im lặng. Và như vậy chúng ta sợ chờ xem là nó nắm bắt tình hình được tới đâu. Cái theo dõi này rất là thú vị. Và tôi xin hết.
Dạ vâng, thưa hai vị, bắc thang lên hỏi ông trời, đưa tiền cho Cộng sản có đòi được không? Thì thưa luật sư và ông Hồng Phúc, theo tin của Reuters loan đi, thì ở trong nước hiện nay đang có những vụ siêu lừa tiền bạc xảy ra không thể nào ngờ được. Mới đây, giám đốc điều hành của một nạn nhân gửi tiền công ty chứng khoán được gọi là Sài Gòn Bank Berjaya của Malaysia nói là bà không hy vọng gì sẽ lấy lại được 10 triệu đô la từ thủ phạm, người bị kết án tù chung thân. Thì chuyện này có liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam. Thì xin ông Hồng Phúc vui lòng lược thuật và sau đó xin mời luật sư cho nghe ý kiến về vụ này đã xảy ra như thế nào. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. À, thưa quý vị, thưa luật sư và cô Mai Ly, đối với Cộng sản đó, chúng ta gọi nó là cái bọn cướp không sai một chút nào. Cướp ngày, cướp đêm, cướp cả, bất cứ cái gì cũng cướp, chính quyền cũng cướp, tài sản của tư nhân cũng cướp, đến tiền bạc của ngân hàng, rồi cũng bị cướp một cách trắng trợn. Nó nêu ra đủ thứ lý do để nó bào chữa cho những cái chuyện mà kêu vô lương tâm đến cái độ như vậy. Thưa quý vị, ngân hàng là cái chỗ tin cậy nhất để người ta có thể ký thác tiền bạc rồi. Và cũng là cái cơ quan để vận động cái nguồn tài chính trong đất nước để mà hoạt động. Thì nó cũng làm cho mất cả niềm tin. Câu chuyện như sau, thưa cô và thưa quý vị. Theo các cái tài liệu tôi thấy đấy, thì có một cái nhân vật tên là Huỳnh Thị Huyền Như và 22 đồng phạm bị kết án vào năm 2014 về cái tội là chiếm đoạt tài sản từ 15 nạn nhân hồi năm 2010 và 2011. Theo cái cáo trạng đó, thì cái bà Huỳnh Thị Như Huyền là một quản lý cao cấp làm việc cho Việt Tin Băng. Nó viết ghép của cái chữ là Việt từ chữ in với chữ băng, đó là Việt Tin Băng. Mà tên Việt Nam thì cái ngân hàng đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam. Thế cái bà này, bà Như này, bà đã sử dụng một cái mác của bà là quản lý cao cấp của cái nhà băng để khuyến khích khách hàng gửi tiền với một cái hợp đồng hứa hẹn là cái lãi suất sẽ cao hơn là cái lãi suất của ngân hàng nhà nước cho phép. Rồi bà Như cùng với 22 đồng phạm đó đã sử dụng một tài, đây là cái lời kết án đó, là sử dụng tài liệu giả mạo chiếm đoạt số tiền lên đến 215 triệu đô la của tân chủ. Do đó bà Huyền Như và thủ là thủ phạm chính đã chiếm giữ là 4.900 tỷ, 4.900 triệu đồng và tương đương với 215 triệu đô la và bà đã bị phạt án tù chung thân và phải chịu trách nhiệm lại trả lại một phần cái số tiền đã chiếm đoạt được và chứ ngân hàng Việt Nam đó thì không phải chịu trách nhiệm gì cả. Và ngân hàng nhà nước là cái chủ sở hữu chính của cái ngân hàng Việt Nam đó cũng làm tên không lên tiếng để nhận cái trách nhiệm này. Thì đây là một cái chuyện đồng đổ cho đảng, nghĩa là người nọ đổ cho người kia. Cái câu hỏi đặt ra tại sao một số tiền lớn như vậy 215 triệu đô la được gửi vào trong ngân hàng, mà lại một kích một cá nhân lại có thể phủ đắp cái số tiền to như vậy, họ để vào đâu được? Chả lẽ họ đào sân sau họ trôn cả số tiền xuống hay khác? Dạ. Thế thì theo các cái bình luận các báo chí ở trong nước nói lên ấy, thì con cho rằng cái nhiều cái nền kinh tế và các ngân hàng thông thường là phải chịu trách nhiệm thanh toán cho những cái số tiền biển thủ của nhân viên nếu có những giấy tờ chính xác. Ở Việt Nam thì bây giờ họ nói là họ diễn dịch là luật về trách nhiệm thanh toán nó trở nên lỏng lẻo hơn khi thủ phạm không hành động vượt quá trách nhiệm của ngân hàng, theo lời của một cái luật sư biện hộ cho cái vụ án này nói như vậy. Thưa quý vị, hoàn toàn nó di lý. Như hồi nãy cô Mai Linh vừa nói là cái bà tên là Josephine Zeng, tức là giám đốc điều hành của cái công ty chứng khoán Sài Gòn Bank của Malaysia, đã than với Reuters rằng: tôi rất đau lòng và không phải nói gì nữa. Tôi không hy vọng sẽ lấy lại được 10 triệu đô la từ tiền thủ phạm, người mà bị kết án chung thân. Thưa quý vị, những cái chuyện lừa đảo và lường gạt nó diễn ở Việt Nam ngày nay không ai có thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi nhớ lại cái vụ án ông Trịnh Vĩnh Bình. Ông Trịnh Vĩnh Bình là một người Sóc Trăng vượt biển được cùng với hai vợ chồng vượt con cái anh em đi qua Hòa Lan để trị nạn năm 1976. Từ năm 1981 đến tháng 8 năm 1996, ông ta đi về 63 lượt giữa Hà Lan và Việt Nam, mang theo tổng cộng hơn 2.300.000 đô la và 100 ký bạc để về đầu tư ở Việt Nam. Cuối cùng là gì? Thưa quý vị, nó khép ra đủ thứ tội. Ông này phải bỏ của trách người chạy lên người. Mà chúng tôi tin rằng có sự tiếp xúc của tòa đại sứ ở Hòa Lan thế nào đó, ông đã vượt ra khỏi Việt Nam. Nghe nói là nó đóng thùng, nó là như là thùng của một cái kiện hàng ngoại giao đó, thì không được quyền mở ra và kiểm soát, và ông đã thoát ra khỏi. Thành ra chưa cô mở đầu với cái câu của chúng tôi chịu lắm. Cái câu của nó là bắt thang lên hỏi ông trời. Đúng ra nó thì là dành tiền cho gái có đòi được không? Nhưng bây giờ thì xin được sửa là tìm đưa cộng sản thì có đòi được không? Dạ thưa cô, xin được trả lời với cô luật sư.
Vâng, không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, cái vấn đề này không phải là chỉ là vấn đề tiền đưa cộng sản có đòi được không. Vấn đề này là vấn đề luật pháp. Cộng sản mà nó cai trị đất nước, nó giao du với thế giới, mà nó không có một cái hệ thống luật pháp minh bạch, cho nên nó bị thế giới cô lập là đáng kiếp. Thực ra là cái người mà cái bà mà người Malaysia này, bà bỏ 10 triệu đô la vào cái nhà băng đó, thì đó là vấn đề khế ước giữa bà với nhà băng. Còn cái chị Huyền Như kia là nhân viên của nhà băng tuyển dụng để làm cái công tác ở trong ngân hàng, thì đó là một cái khế ước khác giữa cái chị Huyền Như đó với ngân hàng. Thành ra là ngân hàng chỉ có thể đi đòi cái chị tiền cái chị kia, chứ không thể đùn cho cái bà này bà có ký khế ước với cái chị Huyền Như cái đâu, mà ký với ngân hàng phải chịu trách nhiệm về cái tiền ký thác của người ta. Và bây giờ nó bỏ tù, nó truy tố chị kia, mà nó lại không nó bắt cái người mà ký thác tiền cho người đó đi đòi ra kia, giữa cái chị Huyền Như với cái bà dây gia này có cái khế ước nào đâu mà đi đòi. Cho nên bà nói không hy vọng nữa là đúng, là vì cái luật pháp của cộng sản nó quái đản như thế. Cái vụ này là chỉ là một trong những vụ tất cả các ngân hàng bây giờ bị phá sản. Khi mà cái ngân hàng mà bị phá sản thì ngân hàng nhà nước phải mua lại cái ngân hàng đó bằng với giá trị lao động. Nhưng mà khi anh mua cái ngân hàng đó với giá trị lao động rồi thì anh là người chịu trách nhiệm phải bồi thường cho những người ký thác. Bây giờ anh tiền đâu mà anh bồi thường, anh ngân sách anh cạn kiệt rồi, bây giờ anh bóp nặng đã đủ các thứ thuế mà cũng không có đủ tiền để chi cho chính phủ nữa. Cho nên cái này là một cái tình trạng quyết tiền. Thành ra là vấn đề cái chế độ cộng sản nó chẳng có coi luật pháp là cái gì cả. Nó bây giờ nó xử mà mấy cái anh luật sư mà biện hộ cho nhà nước cộng sản nó cũng là nó láo nữa. Thành ra cái vụ này nó là thêm một điều chứng tỏ rằng cái bọn cộng sản này Như là ông Hồng Phúc nói, nó là bọn ăn cướp, nó chỉ biết đi cướp tiền người ta thôi, chứ không phải là người ta tự đưa tiền cho nó. Nó cướp tiền người ta. Và thêm một cái những vụ như thế này nữa, chứng tỏ rằng không lấy gì làm lạ là đầu tư ngoại quốc người ta bỏ chạy hết rồi. Mà cái bà này chỉ có đầu tư 10 triệu đô la là tư bản nhỏ thôi, tư bản lớn đã chạy trước rồi, chỉ này còn ở lại, chỉ bây giờ chỉ ra chỉ dám chịu. Đấy, là cái vụ này nó chứng tỏ rằng chế độ cộng sản nó lộ mặt đạo, nó là một bọn ăn cướp. Vâng, tôi xin phép ạ.
Dạ vâng, khi nói tới tiền thì thưa hai vị, vào ngày 22 tháng 5 vừa qua thì Quốc hội Cộng sản đã họp bàn về ngân sách nhà nước. Đã có một vị đại biểu cho rằng công khố nhà nước Cộng sản đang gặp lâm nguy. Khó khăn là do những người bán trà đá. Dù có thu lợi nhuận, nhưng người bán trà đá tại Việt Nam lại không đóng đồng nào cho ngân sách. Tường thuật lại về cái chuyện gọi là cười ra nước mắt trong cái xã hội ngày nay. Xin mời 5403 vui lòng lên tiếng. Hello, tôi xin mời 5453. Ok, như vậy Mali xin được trở lại ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Vâng, cả nào tôi nghe có vẻ có cái nhiễu âm nhiều nãy ra, chắc chính là gọi vào. Vâng.
Dạ,
thưa cô. Dạ. Đúng là câu chuyện cười ra nước mắt thưa cô. Đây là một cái câu chuyện mà chúng tôi không thể nào tưởng tượng một vị đại biểu nhân dân có thể có những cái lời phát biểu chúng tôi nghe hết sức là lạ tai. Cái người đại biểu này tên là ông Nguyễn Mạnh Tiến, đại biểu đây tức là dân biểu kiểu ngày xưa quốc hội của chúng ta đó, là ông là đại biểu cho dân biểu ở tỉnh Tây Ninh và lại được có cái chức vụ là phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại, đề cập đến một cái nguyên nhân làm cho nhà nước không thu được thuế và gây nên nghĩa là hao hụt nghĩa là cho quốc khố. Dạ, thực đấy là cái nhân vật này nghĩa là chủ tịch, nghĩa là phó chủ tịch ủy ban đối ngoại chứ. Dạ, ông nói nguyên văn như sau. Người bán trà đá tại Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận cao nhất thế giới, 5.000-7.000%, nhưng lại không đóng một đồng nào cho ngân sách. Họ chỉ đóng tiền tượng trưng nào đó cho địa phương, thậm chí chỉ là vài người kiểu quản lý thị trường gì đó thôi. Trong khi đó trên thế giới, tất cả những người phát sinh thu nhập đều đóng thuế cho nhà nước trực tiếp luôn. Dạ. Trước khi chúng ta bàn đến thì chúng ta phải định nghĩa xem người bán trà đá là ai. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả các người dân Việt Nam không ai xa lạ gì với cái người, cái giới thương gia chúng tôi tạm gọi là như vậy, cái giới kinh doanh bán trà đá là ai. Có lẽ họ khổ đến cái độ mà chỉ hơn cái giới hành khất một bậc thôi. Nhưng chúng ta đi xe đò, chúng ta đi ra xe lửa, hay là chúng ta gặp những cái bến Bắc ở cầu Bắc này kia, chúng ta thấy những người ôm cái bình nước với lại một cái bình đá, với một cái ly để đi bán ly trà đá. Đó là những cái thứ kinh doanh mà mặt hàng nhất ở trong cái xã hội Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng cái loại người đó có lẽ không còn cái giới nào cái mức độ nào khổ hơn nữa cả. Thì lẽ là một cái nhà nước mà có chính nghĩa, có cái tâm hồn nhân đạo, lo cho dân, không thể nào bỏ quên cái giới này, phải làm sao giúp họ. Nhưng thưa quý vị, họ đã bị định nghĩa và xếp vào hàng cái siêu lợi nhuận. Thì tôi cũng hiểu cái người bán trà đá mà gọi là siêu lợi nhuận thì không biết cái người mình dưới bán trà đá thì còn là người nào, một cái loại gì nữa, mạt đến đâu nữa. Yeah. Đại biểu của bà bán trà đá là một cái loại kinh doanh như chúng tôi đã vừa mới trình bày là mặt hàng ở trong cộng sản, ở trong xã hội mà cộng sản cũng còn bóc lột và không tha. Đại biểu là đại biểu của dân, nắm quyền lập pháp. Mà nói xin lỗi cái gì chúng tôi phải nói là ngu đến như thế thì họ đi đến nước về đâu. Cái thành phần lãnh đạo đất nước mà như cái ông đại biểu này thì ông làm gì lợi được những quyền lợi được của người dân. Lập danh cái khoản thu thuế ở đường phố này đó là chỉ tạo ra cơ hội cho cái bọn cán bộ nó nhũng nhiễu dân nghèo nó làm tiền. Nạn cảnh sát giao thông làm tiền nhân dân đó, ngay trên đường phố chưa đủ khổ cho người dân hay sao mà bây giờ còn đang tính bóp cổ đến cả cái người đi bán trà đá, thưa quý vị. Bán trà đá tuy cũng là bán nước đấy, nhưng nó là nước đá, chứ đâu có đi bán đất hay bán biển như là của tổng tiên để lại, như là cái bọn lãnh tụ Đảng Cộng sản đâu mà có tiền nhiều mà chúng còn định muốn bóc buộc người ta. Đất nước này hôm nay mà không giàu nổi đó thì không phải là vì cái giới thương gia trà đá không đóng thuế, mà vì cái bọn độc tài độc đảng tham nhũng đục khoét công cố, chia nhau xây dựng các cái biệt phủ ăn cao lương mỹ vị, bao bọc vợ bé nào nhí, và khi họ chết rồi đó thì họ còn xây những cái lăng tẩm có kia còn hơn cả vua chúa ngày xưa. Thưa quý vị, đấy là cái nguyên nhân đưa đất nước đến nghèo khổ đến cùng cực mà họ lại đổ thừa cho cả đến cái hạng dân mạt dẹp nhất là những người đi bán trà đá. Thì chúng tôi không hiểu rằng cái lương tâm của người cộng sản này ở đâu, họ đấu tranh cho cái gì. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Lê.
Dạ vâng, không biết là luật sư có đồng ý với cái nhận định của ông Hồng Phúc hay không, thưa luật sư?
Vâng, tôi nhìn cái vấn đề này với con mắt tiêu lầm. Tôi ông Hồng Phúc chỉ nói là mấy thằng này nó ngu dốt đến sự đến trần trần. Mà mấy hôm nay, cả tuần này tôi theo dõi các phiên họp quốc hội rồi đó. Không phải một cái anh này anh đưa ra cái trà đá này, mà nhiều anh khác anh đưa ra nhiều cái quan niệm nó rất là ngớ ngẩn, và chứng tỏ rằng thì cả cái bộ máy cai trị của Việt Cộng nó rốt nát đến như thế nào. Tôi liên tưởng tới cái việc mà Nguyễn Phú Trọng anh nói rằng thì lãnh đạo đất nước anh tuyển dụng 600 cán bộ ưu tú nhất của đảng ấy, 200 thì vào quốc hội, 200 vào đảng và 200 là vào chính phủ, tức là 600. Mà bây giờ trong 600 người là nhân tài của chế độ ấy mà có những cái anh mà trà đá này thì tôi không thể tưởng tượng được. Và tôi vào các website ở trong nước thì xem là cái bán trà đá này như ông nói đó, người ta bán hàng rong, không phải là phải không có môn bài làm thương mại, không làm kinh doanh, làm sao mà đánh thuế người ta được? Mà cái con số mà cái anh dân biểu này anh đưa ra là siêu lợi nhuận, anh đưa ra bao nhiêu phần trăm mà là bán đã siêu lợi nhuận nhất thế giới, tôi không thể tưởng tượng được. Và bây giờ ở trong nước tôi nhìn những cái nhân tài gọi là ưu tú của Đảng Cộng sản, chứng tỏ rằng nó càng dở dói ra thì nó càng chứng tỏ rằng nó là cái bọn dốt nhất nước, bọn đang cướp lên cầm quyền. Thì nó bây giờ ngoài cái việc trà đá này nó biết bao nhiêu hành vi cử chỉ nữa. Thì thí dụ như nó đưa ra cái gì là đóng thuế, có thể anh dân biểu anh nói thì bây giờ bộ giao thông vận tải bắt đóng thuế cái xe tải bao nhiêu tấn thì đóng bao nhiêu, mà cứ bị đi dọc đường thì cứ bị công an nó chặn lại, nó truy thuế, muốn cho nó bỏ qua thì phải đóng tiền cho nó. Bây giờ có một anh đại biểu quốc hội anh đề nghị thì là những cái xe nào mà có đóng thuế xe tải thì ở trên cái kính đằng trước xe phải dán một cái biển bảng chữ đấy là xe tải để cho công an nó khỏi chặn lại. Thì có một anh dân biểu khác anh bảo sao đi ra cái luật lệ gì kỳ vậy, chẳng hạn như tôi bây giờ tôi đi ra đường có lẽ tôi phải đeo cái bảng tôi là người để cho người ta để cho biết tôi là người, xe tải nó lù như thế đấy. Bây giờ trong quốc hội nó tranh cãi với nhau những vấn đề rất là tiêu lầm như vậy, thành cái chế độ này là cái chế độ hết thời rồi, nó càng giải quyết vấn đề thì nó càng lòi ra cái bộ mặt cướp đêm là giặc cướp ngày là quan của nó mà rồi.
Dạ, Mani có câu hỏi hỏi ông Hồng Phúc là thưa ông, tiền hối lộ có phải đóng thuế không ạ?
Dạ, thưa cô, cái đó phải hỏi Nguyễn Phú Trọng thưa cô, dạ. Như câu hỏi tôi dụng chứ thua thưa cô, dạ.
Dạ vâng, Mani nghĩ mà bên Việt Nam mà có đóng thuế tiền hối lộ chắc là đất nước giàu to đó thưa ông.
Đúng thưa cô, dạ, đúng thưa cô nói đúng lắm, dạ. Khoản đó không mới được nhiều cô ạ, dạ.
Dạ vâng. Thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, xin nhị vị vui lòng cho nghe về cái tình hình dự án khu đô thị Thủ Thiêm hiện nay nó đã ra sao rồi. Tin trong nước cho hay tại vùng đất nóng Thủ Thiêm hiện vẫn còn một số hộ dân họ bán trụ sống trên mảnh đất bị thành phố giải tỏa với chiêu bài là xây dựng khu đô thị mới. Họ không đồng ý chuyển đến cư ngụ tại khu vực tạm cư. Thực tế cuộc sống của họ hiện nay ra sao? Xin mời ông Hồng Phúc cho biết chi tiết thưa ông.
Dạ, rất cảm ơn cô. Vâng, để trả lời câu hỏi của cô, chúng tôi xin trình bày cái cảnh sống của những người đang bị giải tỏa ở cái vùng đất này thưa cô. Có những người phải sống màn trời chiếu đất cả 10 năm nay chứ không phải là bây giờ đâu thưa cô. Thì trước hết tôi được dẫn chứng, xin được dẫn chứng những cái lời trình bày của những người trong cuộc như sau. Có một ông tên là ông Truyền. Ngày trước á, thì ông có nằm ở trên đường kêu là Lương Đình Của mà phường Bình An quận 2 bị cưỡng chế. Nay thì không còn chọn lựa nào khác là phải chúng tạm bợ ở một cái khu mà họ di rời những cái người mà bị cưỡng chế nhà đất đó. Giờ thì cái cảnh nó tàn khổ vô cùng. Ông cho biết như thế này, cưỡng chế nhà của tôi vào cuối tháng 3, tháng 12 năm 2015. Xuống đây ở tạm, xuống đây tức là cái chỗ mới mà họ di rời hồi lễ vào đó. Tôi với tất cả những người đây đều bị cưỡng chế đưa xuống đây. Có người có cả 10 năm ở đây rồi mà chưa có ai động đến để giải quyết một cái gì hết, toàn là hứa miệng không thôi. Và họ nói năng gì tới các cái cuộc sống của người dân như chúng tôi. Tôi là cái người làm chủ một cái đại lý ga kinh doanh buôn bán, nuôi sống cả một gia đình, cha mẹ vợ con ở đây mất hết. Công ăn việc làm cũng không có, và ăn nhà ở đậu ở cái mảnh đất giữa trời đất như thế này. Đó. Thưa quý vị, còn một ông khác ấy, thì độ tuổi chừng 50 là bị chấn thương ở đầu gối, nên rất là khó kiếm công ăn việc làm. Ông kể lại cho phóng viên của Đài Á Châu Tự Do được nghe là như thế này. Bị chấn thương tràn dịch khớp gối, phải mổ. Nó vô cưỡng chế xong, nó bắt đè, nó đánh. Nó đánh tôi la lên, bớ người ta công an đánh rồi. Nó đánh cho mày chết luôn, che lại đi, đánh trước nhà nó, che lại đừng cho người ta đấy. Có dân chúng mà còn đánh, nó tống tôi lên xe cứu thương, nó đánh tiếp 7-8 người, có dùng cui chói lại rồi đánh tiếp. Còn nó nói với nhau rằng đánh vào huyệt đó, đừng đánh vào mặt để lại dấu thương cho dễ thấy. Thưa quý vị, đấy là cái cảnh những người bị cưỡng chế nhà trong đó, nó tiêu biểu như vậy. Do đó, vừa rồi đây thì chúng ta cũng đã biết, nghĩa là dòng Bến Đánh Giá và Chùa Liên Trì. Chùa Liên Trì thì đã bị san bằng của tượng tọa và tượng Thích Công Thánh ở trong nước. Thành ra các phái đoàn của các dân biểu nghị sĩ ở các nước đến thăm vừa rồi, họ có đến đây và để họ quan sát đó. Thì sau đó đã có một cái tuyên bố kêu gọi chính quyền trả lại cái Chùa Liên Trì và cơ sở của dòng Bến Đánh Giá ở Thủ Thiêm. Và đã được đăng tải lên các trang mạng vào ngày 19 tháng 5 vừa qua với thư ký của hơn 10 tổ chức dân sự và hơn 100 cá nhân. Yeah. Theo cái tuyên bố đó, thì những thông tin được bạch hóa cái thời gian qua đó liên quan đến việc giải tỏa Thủ Thiêm để xây đô thị mới cho thành phố Sài Gòn. Nguyên văn thì nó gọi là thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin gọi là Sài Gòn, đã gây choáng váng trong xã hội, lợi ích thiết thân của hàng ngàn cư dân và quyền sống, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Và tuyên bố cũng đã nêu lên rằng thực tế là việc cưỡng chế đất không phải chỉ xảy ra ở Thủ Thiêm mà còn diễn ra rất nhiều nơi ở trên đất nước Việt Nam. Vụ việc Thủ Thiêm theo tuyên bố cho thấy cái tình trạng vô pháp luật trong cái thể chế độc tài toàn trị là một lần nữa phơi bày rõ cái gốc rễ của vấn đề của sở hữu toàn dân đối với đất đai mà người cộng sản luôn luôn lúc nào cũng nói rằng nhân dân làm chủ. Thế đây là những cái câu trả lời thực tế nhất cho người ta thấy cái mặt trái của xã hội cộng sản là gì. Họ nói một đảng nhưng họ làm một nẻo. Ông họ cứ nói rằng con cán bộ là đầy tớ dân nhưng mà thằng đầy tớ nó sướng hơn ông chủ. Thưa quý vị, chúng tôi là phải lập lại một chuyện được cười khác là một lần trước chúng tôi đã từng kể là một ông cán bộ đi họp chỉ vì không dám lội xuống nước này. Bắt hai người ra hầu, mang ghế ra xong rồi phải cõng lên vai để đưa vào phòng họp. Thế đấy là đầy tớ đấy. Vâng, còn chủ thì cõng đầy tớ đi họp. Dạ, vì chỉ vì có đôi giày với đôi giớ sợ ướt thôi. Thưa quý vị, quý vị sẽ cộng sản. Nó ráo quét của nó. Không thể nào mà chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Dạ, xin được trở lại với cô.
Vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, tôi theo dõi cái vụ thủ thiêm này rất là lý thú. Tại sao bỗng dưng cái vụ thủ thiêm này được khui ra? Cái vấn nạn này là đã cả hàng chục năm nay rồi. Là tại vì báo chí của nhà nước, báo chí lề đảng, lề nhà nước khui ra, chứ không phải là dân người ta tranh đấu, người ta khiếu nại bao nhiêu năm nay nó có giải quyết đâu. Bỗng nhiên là báo chí của đảng, của chính phủ khui ra cái vụ thủ thiêm này. Và làm cho cái vụ thủ thiêm này nó sôi nổi lên. Giờ khi mà nó sôi nổi đến quá cái mức mà nhà nước chịu đựng rồi, thì bỗng nhiên là trên Internet có một cái tin nhắn rằng thì cái vụ thủ thiêm này mà càng khui ra thì sẽ rất là nguy hại cho chế độ. Rồi yêu cầu báo chí nhà nước ngưng. Và quả nhiên sau cái tin nhắn này nó ra, thì báo chí nhà nước bèn in, không nói đến vụ thủ thiêm nữa. Và nhà nước là tỏ thái độ là nghiêm trị những người làm sai phạm. Và tên Nguyễn Thiện Nhân, tên bí thư thành ủy Sài Gòn, đã hứa rằng thì là sẽ đến thăm bà con thủ thiêm. Trong khi đó thì các đoàn thể tôn giáo ở trong nước, 9 đoàn thể tôn giáo có một bản kiến nghị và lấy chữ ký của các cá nhân ở trong nước, đề nghị chính phủ nên có những cái giải pháp gì cho thủ thiêm, và quan trọng nhất là nêu ra vấn đề là cái giải tỏa thủ thiêm đang đe dọa cái 2 cái cơ sở của công giáo, và đã san bằng cái nhà thờ và cái chùa Liên Trì của ông Thích Công Tánh. Và các đoàn thể đã đề nghị rằng thì nhân cái vụ thủ thiêm này phải đặt lại vấn đề quyền sở hữu đất đai và công kích cái khái niệm gọi là đất đai là sở hữu toàn dân. Toàn dân không phải là một cái nhân cách pháp lý. Đất của ai thì nhà nó có cái, mà nó chỉ cho dân cái quyền sử dụng thôi. Mà nó muốn thu hồi đất của người ta mà nó có hồi của nó đâu. Mà nhà nó nói là nhà nước quản lý thôi. Không bao giờ anh quản lý có thể vượt quyền ông chủ được. Giống như ông Hồng Phúc nói đấy. Đây tớ làm ông có đội của ông chủ. Đấy. Nhân cái vụ thủ thiêm này, nó lòi ra tất cả những cái trái khuấy, cái tính, nó đánh vào cái tính chính đáng của chế độ. Cho nên nó có cái tin nhắn này, khui cái vụ này ra là rất nguy hiểm cho chế độ. Và bây giờ nó không khui nữa, và nó tỏ thái độ là hòa dịu với thủ thiêm rồi. Đấy, thêm mà cái vụ thủ thiêm này chứng tỏ rằng cái chế độ của nó đang trên đảo lung lại, mọi mặt sờ thế đâu là nó lòi ra cái đó. Và càng lòi ra thì càng chứng tỏ rằng thì cái chế độ đó là cái chế độ không thể chấp nhận được, và trên đảo sụp đổ là chỉ cần chờ một cái cơ hội, mà chúng ta tạo ra cái cơ hội đó thì cái sự sụp đổ của nó sẽ diễn ra. Và tôi xin hết.
Dạ vâng, chúng ta chỉ còn có 5 phút cho chương trình ngày hôm nay. Mai Ly xin được ông Hồng Phúc cũng như là luật sư cho nghe tiếp cái chuyện mà vụ mà Cộng sản Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, bây giờ nó đã diễn tiến tới đâu rồi? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô thưa luật sư và thưa quý vị khán giả cũng như cô Mai Ly. Thứ nhất là kỳ này chúng tôi lấy tin về cái vấn đề này hơi khó khăn. Khó khăn là bởi vì cái trang mạng của thời báo ở bên Đức là đã bị hack, bị phá, thành thử ra vào không được, mà đôi khi vào được cũng không có bài vở gì cả. Mà chủ nhiệm của cái trang mạng này đó là ông Lê Trung Khoa, một thanh niên Việt Nam bên đó là một ký giả, ông là vừa là chủ nhiệm chủ bút điều hành cái trang web này. Thế thì bây giờ ông phải dùng đến Facebook và ông phải dùng đến cái phương pháp là làm YouTube để đẩy lên. Yeah. Thì bản thân ông Lê Trung Khoa là người đứng ở tường thuật vụ này. Do đó chúng tôi chỉ có YouTube mà không ghi lại được nhiều, mà chúng tôi cũng không muốn copy những cái đó đem lên đây sợ cái âm thanh không được tốt. Thì chúng tôi qua cái cuộc trình bày của ông Lê Trung Khoa, chúng tôi được biết như sau. Chúng tôi xin phép được lược lại đôi chút từ những lần trước. Thì trước hết là là cái ngày 19 tháng 7 năm 2017. Từ Paris, thì cô Nguyễn Minh Phương, và Đỗ Minh Phương đã bay qua Bali để mà gặp ông Trịnh Xuân Thanh trong một cái cuộc hẹn hò. Cô đi bằng máy bay Air France. Khi cô đến đó, đó thì cùng một chiếc có 3 tiếng đồng hồ đó, thì tướng Đường Minh Hưng của Cộng sản cũng đã đến Bali. Và hai người tình cờ hay là đằng sau có cái gì thì chúng ta không biết, là ở chung một cái khách sạn. Cái khách sạn đó là ở gần cái khách sạn Sheraton, là nơi mà cô Minh Phương nghĩa là hẹn hò với lại ông Trịnh Xuân Thanh. Khi mà qua đến nơi ấy, thì cô gọi taxi, cô đi về cái khách sạn Sheraton. Thì thưa quý vị là cô đã bị công an theo dõi từng bước vào cái giai đoạn đó rồi, mà cô thì không biết, hay là có biết mà coi thường thì không hiểu nữa. Khi cô về đó và cô gặp về đó đó, thì cái ngày hôm đó là 19 tháng 7 đó, thì anh chị Xuân Thanh có nói dối vợ là phải muốn bà trả chị nào để ngồi ôn lại một vài chi tiết để sắp sửa phải trả lời cuộc phỏng vấn của nhà chức trách Đức để cho anh vào xin về tị nạn. Thì vợ anh lấy xe đưa anh đi vào, và khi đưa anh về xong đó, thì bà vợ trở về thì anh lấy taxi, anh ấy đến cái hotel Sheraton để gặp cô Đỗ Thị Minh Phương. Đã. Và khi ở đó đó, thì ông Đường Minh Hưng đó, ông ở khách sạn cách khoảng 300 thước với cái khách sạn Sheraton thôi. Thì đó, trong phất toán của ông có ông Đào Quốc Oai và ông đại tá tình báo là Nguyễn Đức Khoa đi cùng với ông ấy để điều hành cái cuộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thế này. Khi ông Trịnh Xuân Thanh vào đó, và vợ thì ông đến chơi nên gặp cô Vương đó, thì đã bị hai cái cán bộ mật vụ Cộng sản theo dõi. Và trong những ngày ở đây đó, thì anh ấy thường xuyên ăn sáng ở dưới phòng ăn của khách sạn, cũng như đi ra ngoài ăn uống ở khu vực đó, làm cái cung rất đẹp, đi với cô Minh Phương một cách công khai đó. Thành thực ra, Cộng sản nó theo từng bước và nó biết được đấy. Cho đến cái ngày 21 tháng 7, 2017, thì anh có gọi điện thoại về nhà cho vợ và nói là anh muốn trở về nhà ăn cơm bữa nay vì thèm đồ ăn Việt Nam, với xa cũng xa nhà mấy ngày. Anh trở về, anh ăn bữa cơm, và thưa anh trở lại. Rồi anh ra, anh lại ra đi, vợ lại đưa vào trại kiên hàn, rồi anh lại về khách sạn. Và về đó để gặp cô Minh Phương, hai người ở với nhau 4 đêm. Và cho đến cái ngày 23 tháng 7, cái ngày xảy ra vụ bắt cóc đó, thì đây là một cái nghi vấn mới chúng ta đặt ra để nghi ngờ cái cô Minh Phương này là vô tình hay là chim mồi của công an thì chưa biết. Và chính cô Minh Phương nói với anh Trịnh Xuân Thanh rằng có một người muốn gặp anh. Anh có thể đi với em ra ngoài chỗ này cách đây chút xíu thôi. Họ hứa họ sẽ đưa cho anh rất nhiều tin tức có lợi cho anh trong cái vấn đề rắc rối của anh hiện nay. Thế thì anh Trịnh Xuân Thanh không biết là vô tình là cũng đi theo. Thì khi ra đó là cái công viên đó thì diễn ra cái cuộc bắt cóc. Thì lúc đầu hai người theo lời cô vợ của ông Trịnh Xuân Thanh khai trước tòa được cho biết đó, thì là hai người tưởng là bị cướp chứ không ngờ là bị bắt cóc. Nhưng mà rồi cuối cùng thì bị chúng nó tóm, nó giật, nó đẩy lên xe đi mất. Thì lúc đó thì anh Trịnh Xuân Thanh thấy cái điện thoại vào bụng và cô kia được bị bọn bắt cóc công an nó trở về tòa đại sứ. Và đồng thời nó đưa cô ra về phi trường, mua cái vé máy đưa cô về Việt Nam ngay. Chuyện đấy là cái diễn biến của sự việc như vậy. Và cho đến bây giờ đó, người ta nghi ngờ rằng không biết rằng cái cô này, tại sao cô lại rủ cô này ra công viên để vì đến nó bị bắt cóc. Hai người ở với nhau trong khách sạn, không đủ sao còn đi ra ngoài du lịch làm gì nữa. Thành thế đây là cái vấn đề, câu chuyện còn dài. Để chúng tôi cứ thời gian thì không còn nữa. Chúng tôi xin được trở lại với cô Mai Ly.
Vâng, Mai Ly xin được cảm ơn tóm lược của ông Hồng Phúc, cảm ơn luật sư Đinh Thạch Tích đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và Mai Ly cũng xin cảm ơn quý vị khán giả khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Chúng tôi xin kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị cũng như luật sư và ông Hồng Phúc trong chương trình tuần tới.